Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Trăng tròn tháng 8. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị, đêm rằm trung thu, ngày rằm tháng 8 âm lịch đến với tất cả chúng ta ở nơi đây cũng như ở nơi quê hương Việt Nam của mình. Ngày trung thu đó từ ngàn xưa đã trở thành một ngày Tết đặc biệt cho các em thiếu nhi ở trên một cõi Á Đông. Từ một cái truyền tích vua Đường Minh Hoàng được một vị thần nhân dẫn lên cung trăng mà dạo chơi, rồi ở trong cái huyền thoại đó mô tả về bao nhiêu là cái cảnh đẹp ở trên cung trăng, bao nhiêu là cái nàng tiên đẹp đẹp nhảy múa những điều vụ tuyệt vời ở trên cung trăng. Rồi nhà vua trở về hạ giới, tưởng nhớ đến cái lần mình du nguyệt điện như thế mà đã vào ngày rằm tháng 8 của mỗi năm tổ chức một cái ngày lễ hội gọi là lễ hội trông trăng, lễ hội thượng trăng. Và đó chính là cái nguồn gốc cho cái ngày lễ trung thu bây giờ của tất cả chúng ta. Du nguyệt điện để rồi thấy ở nơi đó bao nhiêu những cảnh đẹp tuyệt vời, mở ra một cái đêm hội trông trăng ở trên bầu trời mà tưởng nhớ về những cảnh đẹp vừa qua. Đêm trung thu vì vậy nó trở thành một cái đêm để cho những tao nhân mặc khách ngồi uống rượu mà ngắm trăng. Nhưng từ một cái ngày lễ cho những người tao nhân mặc khách, những văn nhân thi sĩ uống rượu thượng trăng, không biết từ lúc nào nó lại trở thành một ngày Tết của nhi đồng, một ngày Tết của trẻ thơ. Tết nhi đồng, Tết trẻ thơ với tất cả những cái hình ảnh, những màu sắc, những sinh hoạt biểu hiện tất cả cái tâm hồn trong trắng ngây thơ của con trẻ đã trở thành một trong những nét đậm đà ở trong những cái lễ hội của dân tộc Việt Nam mà cho đến bây giờ vẫn còn tiếp tục. Đặc biệt ở trong trung thu này, cái hình ảnh mà phổ biến hơn hết đó là hình ảnh của mặt trăng. Trăng trung thu, trăng nằm ở trên chiếc lồng đèn, trăng in vào trong những chiếc bánh, trăng hiện ra trong tất cả các trò chơi của con trẻ. Hình ảnh mặt trăng đó quả là một hình ảnh đáng để cho chúng ta suy gẫm. Đối với cái người dân Việt Nam mà nói, hình ảnh trong trăng đó liên hệ tới một câu chuyện huyền thoại. Đó là câu chuyện thằng cuội ngồi gốc cây đa ở trên mặt trăng này, cũng như liên hệ tới một câu chuyện của nàng Hằng Nga ở trên cung trăng này đấy. Nhưng mà ở trong Phật giáo, hình ảnh của mặt trăng là một biểu tượng đẹp đẽ. Và đây chính là cái điều mà tôi muốn chia sẻ với tất cả quý vị trong cái pháp thoại hôm nay. Giữa biển rồng mênh mông, một hòn đảo lặng lẽ cô tịch, và ở trên bầu trời vầng trăng sáng chiếu tỏa khắp hết tất cả mọi nơi. Đó là cái hình ảnh mở đầu cho một pháp hội ở trong cuộc đời của Đức Phật, pháp hội lăng già. Và vì vậy mà chúng ta có cái hình ảnh của trăng lăng già đẹp đẽ như là biểu tượng cho một cái gì đẹp đẽ nhất giữa một cuộc đời đầy những vô thường biến hoại như thế này. Đời sống không có lúc nào đứng yên hết cả. Tất cả từ con người cho đến vạn vật, cho đến cả vũ trụ bao la này đấy, tất cả đều vận hành sinh diệt, tất cả đều sinh thành và hoại diệt, không có một cái gì tồn tại mãi mãi hết. Hình ảnh đó của cuộc đời không khác gì cái hình ảnh của những đám mây ở trên bầu trời. Khi đến khi đi, mây hợp mây tan. Có đám mây nào còn mãi ở trên bầu trời đó quý vị? Và những đám mây đó rất nhiều khi nó che mờ cái ánh trăng, để khiến cho mặt trăng dù vẫn còn ở nơi đó, mặt trăng vẫn tròn vẫn sáng ở đó, nhưng mà không còn ánh sáng để chiếu rọi vào trong cái nhân gian tâm tối này nữa. Vì vậy mà tất cả những hình ảnh của những đám mây che phủ mặt trăng đó chính là hình ảnh của những bụi mờ phiền não, lúc nào nó cũng trỗi dậy ở trong tâm tư của chúng ta đấy. Những bụi mờ của phiền não không khác gì những cảnh khóc cười trong đời sống của nhân thể. Những buồn phiền, những tức giận, những âu lo, những sợ hãi, tất cả những cái đó làm vận đục tâm tư của chúng ta biết bao. Tất cả những cái đó khiến cho tâm tư của ta đây như chẳng bao giờ an ổn, lúc nào cũng bị khuấy động. Và nếu nhìn sâu vào đó, ta có thể thấy ra một điều, đó là cuộc đời thì nó vốn là như thế. Nghĩa là vẫn là những vận hành sinh diệt biến diệt, vẫn là vô thường mãi mãi. Cuộc đời vẫn là như thế. Cái gì có đến thì cái đó có đi, cái gì có thành thì cái đó có hoại, cái gì có được thì cái đó cũng có mất. Chẳng có ai mà sống mãi đời đời kiếp kiếp ở trên mặt đất này đâu. Đời sống vốn là như thế. Nhưng mà rồi, chỉ bởi vì tâm ta đó, một cái tâm ham muốn không cùng, một cái tâm sẵn sàng lúc nào cũng bất mãn để rồi sân hận, một cái tâm bị lôi cuốn vào trong bao nhiêu những ảo tưởng ảo ảnh của đời sống, để chẳng còn thấy đâu là cái gì chân thật nữa hết. Những ý tưởng, những đám mây khơi dậy ở trong tâm thức, thưa quý vị, chính những cái đó làm cho ta đau khổ. Đau khổ không hẳn là bởi vì đời sống ở bên ngoài, mà đau khổ mang những cái hạt giống từ ở trong tâm thức của mình. Hợp tan là chuyện lẽ thường, được mất là chuyện lẽ thường, sống chết cũng là chuyện lẽ thường. Tại sao ta đau khổ? Bởi vì tâm ta khơi dậy những ý tưởng về sự mất mát, về sự luyến tiếc, về sự níu kéo mà không được nữa. Bởi vì tâm ta ước mơ biết bao nhiêu điều mà không có được ở trong đời. Tất cả những cái đó chính những ý tưởng khơi động trong tâm đó, chính những đám mây trỗi dậy ở trong tâm đó, chính cái đó thưa quý vị làm cho ta đau khổ. Cho nên đời sống này mà đau khổ không hẳn là bởi vì đời sống từ nó là đau khổ, mà chính vì những ý tưởng đầy đau khổ ở trong tâm hồn của ta cũng là mất đó. Nhưng nếu ta nghĩ rằng ồ, cuộc đời này có cái gì được mà không mất đâu, thôi hôm nay mình mất biết đâu ngày mai mình được, mong cho ai đó có được cái mà mình mất, họ sẽ an vui hạnh phúc. Một ý tưởng như vậy trỗi dậy, ta sẽ an lạc, ta sẽ tự tại, cũng là cái mất đó. Nhưng nếu ta quay cuồng mà nghĩ rằng ai đã cướp mất ta rồi, ta phải quyết đi giành lại, ta phải quyết tìm cho ra được. Nếu một ý tưởng như vậy mà khơi dậy, thưa quý vị, ta sẽ quằn quại trong lo âu, trong sợ hãi, trong đau khổ mà thôi. Cho nên cái đau khổ của đời sống nó chỉ là phản ảnh của những gì ở trong tâm thức của ta. Được một người vợ, ta vui mừng hạnh phúc. Mất đi một người yêu, ta đau khổ buồn phiền. Tất cả cái đó chính là tùy thuộc vào ở cái tâm thức của mình đấy. Được một người vợ mà nếu ta nghĩ rằng à, mình có một người vợ để chia sẻ buồn vui với mình, một người vợ yêu thương mình một cách chân thật, mình có thể cảm nhận được cái nguồn hạnh phúc nằm ở đó. Nhưng nếu trong trường hợp mất đi một người vợ, ta buồn phiền, ta cảm thấy kể từ nay không còn ai bên mình nữa. Rồi ta thương tiếc, ta khóc lóc, ta buồn rầu, ta chìm trong đau khổ, và chính người vợ đó cũng sẽ chìm ở trong đau khổ. Nhưng nếu ta nghĩ rằng mình đã được vợ, hôm nay mình mất vợ, chỉ mong làm sao cho người vợ của mình đó được sinh về một thế giới an lành, thì rồi ai nghĩ được một cái ý nghĩ như vậy sẽ chuyển hóa được những đau khổ từ ở trong tâm thức của mình. Những ý tưởng như vậy khởi động, những phiền não trỗi dậy, những cái đó làm cho tâm của ta bị quấn chặt ở trong đau khổ. Và chính những cái đó, thưa quý vị, nó che mờ cái trong sáng ở trong tâm hồn của mình, không khác gì những đám mây trên bầu trời che mờ ánh sáng của trăng. Mặt trăng vẫn còn ở trên bầu trời đó, mặt trăng vẫn tròn, vẫn đẹp, vẫn sáng như từ ngàn xưa cho tới bây giờ. Nhưng mà rồi ta nhìn lên không thấy, chỉ là bởi vì những đám mây che lấp mà thôi. Cho nên xua tan những đám mây đi thì ánh sáng của mặt trăng lại tỏa chiếu tròn đầy như từ thuở nào. Cũng như vậy, tâm hồn của ta đây vốn là mặt trăng, vốn là mặt trăng tròn sáng, mặt trăng tỏa chiếu khắp cả thế gian này, một mặt trăng đẹp đẽ, một mặt trăng hiền diệu biết bao. Nhưng mà chỉ bởi vì mê mờ sân hận, chỉ bởi vì ham muốn si mê, mà rồi ta không tìm thấy được nữa đâu là sự trong sáng đẹp đẽ ở nơi mặt trăng tâm hồn của mình. Mặt trăng chân như vẫn có đó, nhưng rồi vì thù hận, nhưng rồi vì gánh ghét đố kỵ mà ta không còn tìm được cái ánh trăng sáng đó nữa. Cho nên mùa trung thu, mùa để cho người ta thưởng ngắm hình ảnh của mặt trăng trên bầu trời, chính là cái mùa để chúng ta trở về với mặt trăng ở trong tâm hồn của mình đấy. Trở về với mặt trăng trong tâm hồn của mình không phải là tìm ở đâu xa, mà chính là chỉ cần xua tan những phiền não, những buồn bực, những ganh ghét, những đố kỵ, chỉ cần tan biến tất cả lòng thù hận, thì rồi cái sự trong sáng đẹp đẽ của mặt trăng trong tâm hồn của mình nó sẽ có mặt. Và đó chính là cái điều mà chúng tôi mong ước ở đây tất cả chúng ta hôm nay trong mùa trung thu này đấy. Mặt trăng là một biểu tượng đẹp đẽ của tâm hồn, một biểu tượng đẹp đẽ của chân như. Và nếu như mặt trời cũng là một biểu tượng cho con người, và thường ở trong đời sống ta hiểu, trong cái triết lý của Đông Phương mà nói, mặt trời đó là nơi ngự trị của Thái Dương thần nữ, thì mặt trăng ở đây là nơi ngự trị của Thái Âm thần nữ. Nhưng đó chỉ là những huyền thoại. Điều tôi muốn nói là cái biểu tượng của mặt trời, mặt trăng ở trong Phật giáo, ở trong Phật giáo mà nói, thì mặt trời chính là biểu tượng của trí tuệ. Bởi vì như ánh sáng của mặt trời xua tan hết tất cả bóng tối của màn đêm, thì cũng như vậy, trí tuệ, và chỉ có trí tuệ mới có thể làm tan biến cái màn lưới của vô minh che mờ tâm trí con người của mình. Nếu mặt trời là một biểu tượng của trí tuệ như thế, thì mặt trăng một cách khác nó lại là biểu tượng của từ bi, của tình thương chan hòa khắp hết tất cả. Tại sao vậy? Thưa là bởi vì ánh nắng của mặt trời thiêu đốt để mà đốt cháy tan tất cả bao nhiêu những cái bức màn vô minh đen tối, thì ánh sáng của mặt trăng hiền lành đẹp đẽ biết bao nhiêu. Và chính cái ánh sáng hiền lành đẹp đẽ đó làm mát mẻ tâm hồn con người, không khác gì như cái lòng từ bi làm mát mẻ đời sống này đấy. Ngẫm cho kỹ, con người ta đau khổ vì đâu? Ngẫm cho kỹ để thấy ra bao nhiêu chiến tranh thù hận ở trên đời này, tất cả vì đâu? Chỉ bởi vì con người sống trong mê mờ, trong mê tín cuồng tín. Chỉ là bởi vì con người sống với một cái trái tim đầy thù hận, cho nên mới gieo rắc ra bao nhiêu đau khổ ở trên thế gian này. Đức Phật đó, đạo của Phật đó, Ngài xuất hiện giữa đời chỉ để mong một điều: đem cái ánh sáng của trí tuệ mà làm tiêu tan đi bao nhiêu cái ngục tù của mê tín cuồng tín, để cho con người hiểu biết đâu là chân thật, đâu là con đường của sự hiểu biết và của tình thương, của hạnh phúc chân thật. Đức Phật ra đời đó chỉ để mang tình thương lại cho con người, cho tất cả muôn loài ở trên thế gian này. Và với tình thương mà con người có thể cảm nhận được cái hạnh phúc chân thật ở trong đời sống này đấy. Thù hận, chiến tranh chỉ mang lại hủy diệt và đau khổ. Và chính ở trên những cái đau khổ của thù hận chiến tranh như thế mà ta mới hiểu được cái ý nghĩa của đời sống. Ý nghĩa nào đấy? Đó chính là cái ý nghĩa của từ bi, của tình thương. Chỉ có tình thương chân thật, chỉ có tấm lòng từ bi chân thật, không một mảy may hận thù nào vướng mắc ở trong lòng, chỉ có cái đó mới mang lại cái ý nghĩa chân thật của đời sống này. Chỉ có cái đó mới làm cho cái đời sống này được an lạc thực sự. Khoa học, thưa quý vị, có thể đưa con người lên mặt trăng. Khoa học có thể thăm dò hỏa tinh và có thể chinh phục biết bao nhiêu tinh cầu xa xôi khác. Nhưng khoa học đó không thể làm cho con người sống hạnh phúc an vui ở trên mặt đất này. Nghĩ cho cùng, chỉ có từ bi mới có thể mang lại hạnh phúc an vui thực sự. Nghĩ cho cùng, chỉ có trí tuệ nhìn ra được bản chất của đời sống để giải thoát con người ra khỏi mọi ngục tù của mê tín cuồng tín, mới đưa con người tới sự hiểu biết và hạnh phúc chân thật. Hôm nay đây, trong mùa trung thu của năm này, chúng tôi xin được chia sẻ một đôi điều như thế với niềm ước mong rằng tất cả chúng ta ở đây, những người con của Đức Phật, mình sẽ tìm thấy trở lại cái mặt trăng ở trong tâm hồn của mình, cũng như một mặt trời ở trong đời sống của mình. Một mặt trời để soi sáng cho đời mình, một mặt trăng để làm cho tâm hồn của mình không còn một mảy may nào những buồn phiền, những giận dữ, những ganh ghét và đố kỵ. Và đó chính là cái ý nghĩa của hạnh phúc chân thật. Xin cảm ơn tất cả quý vị.
Công gọi ông trăng, bảo em lên nói chị Hằng. Chị em thích trăng rằm, trăng rằm sáng trong. Mẹ ơi trăng trầm đẹp quá, trăng treo ngon khế trong vườn, trăng len lại khắp mọi nhà, trăng lặng cùng cả đi ao. Mẹ ơi trăng trầm đẹp quá, con biết cái trăng là gì, con muốn gọi trăng là bạn, bạn trăng của tuổi thơ. Con người gọi ông trăng, bạn em lại nói chị Hằng, chị em thích trăng trầm, trăng trầm sáng.
Trời quê hương le lói một mảnh trăng gầy rậm lữ, niềm kiêu hãnh hôm nào đành câm lặng cho cuộc luân lưu tiếp nối mộng miên trường. Tình này còn nghĩa yêu thương, còn dưng ngấn lệ hà phương bé bàng. Bài thơ Một bóng trăng gầy của thầy Tuệ Sĩ qua giọng ngâm Đoàn Yên Linh. Nằm ôm một bóng trăng gầy, vai nghiêng tủi nhục, hờn lay mộng tàn. Rừng sâu mấy nhịp trường sơn, biển đông mấy độ chiều dâng dáng hồng. Khóc tràn cuộc lữ long đông, người đi còn một tấm lòng đơn sơ. Máu người pha đỏ sắc cờ, phương trời xẻ nửa giấc mơ dị thường. Quân hành đạp nát tà dương, khúc ca du tử bẽ bàng trên môi. Tình chung không trả thù người, khuất thân cho tròn một đời luân lưu.
Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Này em bé tí, em bé xin ơi, nay em học gần, mai em chớ quên lời mẹ, chớ quên lời cha. Em là đóa hoa, em là cung nhà. Nào hát đi em, cho đời hân hở, trời vui rộng mở, trong mắt em cười. Này em bé tí, em bé xinh ơi, đừng vội tu mãi.